Ngã tâm không yêu cầu ai bị làm nhục. Cô yêu cầu hậu quả có hình dạng, bài đính chính ở nơi từng vu khống, bồi hoàn cho người mất quyền lợi và cơ chế để người điều hành điều tra không thể kiểm soát chứng cứ. Ngày cô trở lại học viện Minh Triều, chiếc ghế từng đặt cách bàn 2 mét đã được đưa về cùng hàng. Nhã tâm không ngồi ngay, cô đề nghị mở cửa cuộc họp cho đại diện học sinh và nhân viên kỹ thuật, rồi mới trình bày bản sửa quy trình. Quy trình mới không dựa vào một cá nhân. Thẻ quản trị cần hai người xác nhận, thiết bị mã hóa được niêm phong khi dùng, sổ điện tử có bản đối chiếu vật lý và người bị cáo buộc được yêu cầu giám định độc lập trước khi công bố danh tính. Ở cuối văn bản, tên tác giả là Đường Nhã Tâm. Bên dưới có tên Hạo Nhiên cho phần kỹ thuật và Tâm Giao cho phần giao ca. Cô không xóa đóng góp của người từng sai, miễn là họ chịu trách nhiệm và làm đúng phần sửa chữa. Khi cuộc họp tan, Minh Châu trầu ngoài hành lang. Em hỏi chị có thấy mọi thứ đã trở lại như cũ không? Nhã Tâm nhìn cánh cửa phòng in. Không, và cũng không nên như cũ. Danh dự đã được trả, công việc đã được phục hồi, nhưng vết thương không biến mất theo một nghị quyết. Điều có thể làm là dựng một nơi tốt hơn từ những gì đã lộ ra để người sau không phải mất nhà, mất lớp và mất tên mình mới được quyền đặt câu hỏi. Kỳ thi học bổng được tổ chức lại vào đầu mùa thu, không phải vì đề dự phòng trước đó thiếu giá trị, mà vì học viện muốn trả cho những học sinh bị tổn thương một ngày thi không mang bóng của lời vu khống. Mỗi bàn có 9 tờ giấy trắng, dùng để nháp. Không còn giấy than, không còn dấu mực ngược, chỉ có khoảng trống để các em tự viết câu trả lời của mình. Đường Nhã Tâm không chấm thi, mà giám sát quy trình mới. Khi phong bì đề được chuyển từ két sang phòng thi, đại diện học sinh, phụ huynh và kỹ thuật viên cùng nhìn thấy mã niêm phong. Mọi lượt mở cửa hiện trên màn hình phòng giám sát và được ghi vào sổ giấy.